tức là nó có khắp trong tất cả các nhân quả tương ứng với nó, nên nó gọi là biến mãn. Biến mãn này nó gọi là biến mãn, biến mãn sở duyên nó còn có bốn cái, đó là hữu phân biệt, vô phân biệt, sự biên tế và sở tác thành biện, là nó biến bản nhất thiết các tướng, các hành tướng, tùy nhập nhất thiết các sở duyên cảnh. Nó là một cái mà biến mãn gì Đức Thế Tôn luôn luôn nói cái sở duyên là nói đến nó. Nó có cùng khắp các pháp chỉ, nó có cùng khắp các pháp quán, nó biến tất cả các sự, nó biến khắp tất cả các sự, nó biến khắp tất cả các chân lý, nó có khắp trong các nhân quả. Thì cái sở duyên tại sao nó gọi là biến mãn? Thì đó, thì bây giờ có gì học cái này học thêm thôi. Ở trong này nó chỉ nói mình là biến mãn sở duyên thôi. Bốn mà sở duyên chia làm bốn. Chư tổ nói rằng là cảnh sở duyên á có bốn loại đặng. Cái biến mãn sở duyên này nó chỉ là một loại thôi, nó còn có cái tịnh hạnh sở duyên nữa. Tịnh hạnh sở duyên tức là những cái pháp, cái chỗ mình duyên vào mà mình được các hạnh thanh tịnh, được các hạnh thanh tịnh tức là đối trị được những các phiền não làm cho cái tâm của mình nó bất tịnh đi. Thì tịnh hạnh thanh tịnh á, thì cái tịnh hạnh sở duyên á, tức là những quán cảnh sở duyên, đó là quán cảnh đó nha. Sở duyên á, tức là mình cái chỗ mình nương vào là để mình tu chỉ quán á, thì nó gọi là sở duyên. Thành ra cái sở duyên mà tịnh hạnh nó giống như là ngũ đình tâm quán vậy đó, nó có năm. Ngũ đình tâm quán tức là định nó làm tập cho mình tịnh được năm các ác hạnh là tham, sân, si, mạn và nghi ngờ. Thì tịnh hạnh sở duyên á, tức là cái quán cảnh mà khiến cho mình được thanh tịnh, thì gồm có năm loại, nó giống như là ngũ đình tâm quán vậy đó. Thì hành giả mà cái tánh đa tham á, thì dùng cái sở duyên, tức là duyên vào cái bất tịnh cảnh. Bất tịnh cảnh tức là này niệm mấy cái thể trượt trong thân, hay là niệm củ tưởng quán này kia đó, trừ cái tham. Tại vì tham ta thấy rằng cái đó sạch sẽ, cái đó là tốt đẹp, người ta mới nổi tâm tham lên. Nhưng mà thấy cái đó là dơ dái quế trượt thì người ta sợ tránh đi. Thì cái đó này nó cũng như là mình nói là bất tịnh quán trong cái ngũ đình tâm quán á. Hành giả mà đa về sân hận á, đa về cái kia, thì cái cảnh sở duyên của họ đó là duyên từ bi cảnh. Cũng như bên kia mình nói là cái kia đó, thì mình nói là dùng cái quán từ bi để đối trị tâm sân hận. Đa si hành giả, cái hành giả mà nhiều cái vô minh, nhiều cái không có trí tuệ đó, thì muốn có sanh trí tuệ đó, thì cảnh sở duyên của họ là dùng cái chư duyên khởi cảnh, tức là thập nhân duyên á, lấy cái tánh mà thù thắng của thập nhị nhân duyên, hay là bây giờ thấy một cái pháp nó hiện ra cũng biết rằng phải suy ngẫm ra cái nhân duyên nó hiện ra, từ từ trí tuệ nó phát sanh. Suy ngẫm lấy được thắng tánh của, thấy được cái tánh thù thắng của cái duyên khởi, tập quan sát, tập coi sai phân biệt cái nhân này, cái phát sanh cái thời gian này thì nó sanh ra cái gì. Rồi từ cái pháp mình nó duyên khởi cái kia sanh ra cái gì vậy đó, tu hoài thì tự nhiên phá được cái đa si là tại vì không biết nhân quả, không biết được là cái này nó phát sanh ra từ cái kia mà có. Rồi cái ngã mạn hành giả đó, hành giả mà tâm kiêu mạn mà cái kia, thằng hành giả này đó tự nghĩa là cho mình giỏi không ai hơn được, thì phải lấy các pháp thiệt là khó để cho họ quán, làm cảnh sở duyên cho họ. Thì những hành giả này đã phải duyên vào cái giới sai biệt cảnh. Giới sai biệt cảnh này nó là lấy 18 giới mà nhiếp tất cả các pháp. 18 giới, mỗi giới này nó khác cái giới kia chỗ nào. Trong 18 giới đó nó sai biệt, mà 18 giới này nó đơn giản thôi, không có gì học rồi, là lục tăng, lục trần, lục thức thôi, mà nó nhiếp hết tất cả các pháp đó. Mà làm sao mà quán ra cái đó? Thì khi mà quán cái đó rất là khó quán, chứ không phải là dễ. Thì tự nhiên mà họ quán không có nổi, họ quán một cái giới làm sao mà nó nhiếp tất cả pháp. Trong quy pháp thế gian nó vô lượng, vô số, vô biên, làm sao mà ta, thì họ quán đến nỗi mà họ quán không có ra được đó, thì họ bỏ ra làm ngã mạng đi. Anh ngã mạng lại cảm thấy anh giỏi lắm, không ai hơn được, rồi phải cho cái quán cái này. Mà hiểu được, nếu mà sau này có đủ trí tuệ mà quán được cái giới phân biệt rồi đó, thì thấy cái giỏi của mình nó thấy vô nghĩa. Tại cái giỏi của mình nó là một cái, nó có một cái, nó trụ một cảnh thôi. Mình thấy là các pháp như vậy nó liên thuộc với nhau, nó liên tục với nhau, nó nhân duyên với nhau, thì tự nhiên ngã mạng nó không phát sanh nữa. Ngã mạng phát sanh là tại vì không hiểu nhân duyên, không hiểu nhân quả, không hiểu này kia mới phát sanh. Đối với cái hành giả mà cái tâm phóng dật, trong này nó gọi là tầm tư hành giả, cái hành giả mà cái tâm ưa tìm cái này, ưa suy nghĩ cái kia, đó là tầm tư hành giả đó. Thì lấy cảnh sở duyên đó là nhập xuất tức niệm cảnh. Nhập xuất tức niệm, tức là niệm vào hơi thở, vào và hơi thở ra. Nhập là vào, xuất là ra, tức, tức tức là hơi thở, niệm cảnh. Lấy giờ để trừ được cái tâm tầm tư, tức là ưa dõi chụp cái này, ưa suy ngẫm cái kia, tức là mà trong cái kia nó gọi là trừ phóng vật á. Lấy cái hơi thở đó là cảnh sở duyên để mà tu tập các tịnh hạnh. Hay là cái sở duyên thứ hai, hồi nãy là biến mãn sở duyên, đây là tịnh hạnh sở duyên. Ba là thiện xảo sở duyên. Thiện xảo sở duyên là cảnh năng quán, dùng thiện xảo pháp để mà lỡ chúng sanh, thì gồm có quẩn thiện xảo. Quẩn thiện xảo đó, tức là quán về ngũ quẩn. Giới thiện xảo tức là quán về thập bát giới. Xứ thiện xảo tức là quán về 12 xứ. Duyên khởi thiện xảo, thứ tư duyên khởi thiện xảo là quán về 12 nhân duyên. Đây là những cái sở duyên. Sở duyên để mà tu thì đương nhiên khi mà thành tựu một cái pháp thì nó có cái phương tiện khéo léo. Như quẩn thiện xảo thì nó có cái phương tiện khéo léo để mà phá được ngã chấp. Ví dụ như vậy, rồi thấy cái khổ của ngã chấp. Thứ năm là xứ phi xứ thiện xảo. Xứ phi xứ thiện xảo tức là cái pháp nào nó sanh ra như vậy, cái pháp nào nó không sanh ra như vậy. Tức là nhờ cái quán xứ thiện xảo mà hiểu rành được cái nhân quả, cái nhân này tương ưng với cái pháp này thì nó sanh ra được chỗ đó thôi. Nó không thể sanh ra ở chỗ không phải chỗ đó, tức là phi xứ. Tức là một cái nhân nó phải tương ứng với cái quả, xứ là phi xứ thiện xảo nó thành tựu rồi đó. Mình biết là mình lãnh cái bệnh thì biết rằng nó chỉ có do cái nhân đó nó mới sanh ra cái bệnh thôi, chứ không phải là do những cái nhân khác mà sanh ra cái bệnh được. Chứ cái bệnh tức là xứ thì nó chỉ sanh ra những cái nhân mà do cái sanh ra cái xứ đó thôi, chứ không thể cái nhân đó mà sanh ra cái chỗ không phải là cái xứ đó. Chẳng hạn như là hồi xưa sắc sanh, hay là hồi xưa húng hiếp người ta, hay là hồi xưa cầm nhốt người ta, thí dụ thì sanh ra bệnh, thí dụ như vậy. Tức là do cái quán cái xứ phi xứ thiện xảo á, mà biết được cái nhân tương ứng với pháp, nhờ vậy mà biết so sánh được cái nhân khác biệt của nhân quả, khác biệt những nhân này do thấy được cái khác biệt của cái quả kia. Còn cái duyên khởi thiện xảo á, duyên khởi thiện xảo á, là chỉ quán sát được tất cả các pháp nó có được là do nhân duyên mà phát sanh ra thôi, mà nhờ đó mà mình không có lạc vào cái tà kiến cho là vô nhân sanh, là tự nhiên sanh. Hai cái đó là hai cái tà kiến rất là lớn, thành ra cái thiện xảo đó mình tránh được những cái tà kiến lớn đó. Cái sở duyên cảnh là loại thứ tư, nó gọi là tịnh giới sở duyên. Thì tịnh giới sở duyên á thì gồm có tịnh giới ở thế gian và tịnh giới ở xuất thế gian. Thì trong này nó dùng cái tịnh giới sở duyên này đó là mình cái tâm mình nó năng quán các giới mà thanh tịnh, ở lấy cái địa của Bồ Tát là mấy cơ sở mà chia ra. Thì nó nói rằng ở cái dưới cái địa đó, dưới cái Bồ Tát sơ địa đó, thì nương vào cái tịnh giới của thế gian ở đạo mà nói thì nó vẫn còn có cấu uế. Chẳng hạn như về Bồ Tát giới và các kia là thì nó chưa phải là thực sự, nó vẫn còn là pháp có. Nó gọi là hạ địa tức là dưới cái thập địa đó, thì nó vẫn có cái tánh uế. Còn bắt đầu là từ sơ địa trở lên đó, thì nó thuộc về chân như tánh rồi, thì nó gọi là tịnh. Thì chẳng hạn như thượng đệ trở lên thì cái giới tịnh giới sở duyên của nó đó, tịnh giới sở duyên của nó không phải là những cái Bồ Tát giới bình thường nữa, mà nó gọi là thuộc về chân như, nó chân như lý, tức là những cái đạo xuất thế gian hay là tứ diệu đế. Mấy cái đó thì nó gọi là tịnh giới sở duyên. Mới học danh từ đi rồi từ từ bắt đầu học pháp hành thì hiểu danh từ nhiều mới được. Thì nói rằng sở duyên cảnh tổng quát có bốn loại, nhắc lại. Thứ nhất là biến mãn sở duyên, thứ hai là tịnh hạnh sở duyên, thứ ba là thiện xảo sở duyên, thứ tư là tịnh giới sở duyên. Biến mãn sở duyên thì có bốn, mà trong sách này nó dạy chỉ có dạy biến mãn sở duyên thôi. Nó là hữu phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh, vô phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh, sự biên tế sở duyên cảnh, sở tác thành tựu sở duyên cảnh. Còn những cái cuốn về kiểu khác á, như tập luận hay là du già sư địa này kia đó, thì bắt đầu nó nói thêm về tịnh hạnh sở duyên. Tịnh hạnh sở duyên thì giống giống như là ngũ định tâm quán vậy đó. Thiện xảo sở duyên thì có năm: quẩn thiện xảo, giới thiện xảo, xứ thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, xứ phi xứ thiện xảo. Tịnh giới sở duyên thì nó có là hạ địa quế tánh khởi sở duyên, tức là y vào tất cả những các thế gian đạo, tức là các pháp ở thế gian đó mà nói. Và thượng địa tịnh tánh sở duyên, tức là y vào các pháp xuất thế gian đạo mà nói, như là chân như, như là Phật tánh, như là bốn thánh đế chẳng hạn, dùng để dùng cái tịnh, cái thượng địa tịnh tánh này đó để chặt đứt tất cả tùy miên mà đắc được cái quả vô lậu. Còn a địa quế tánh đó, nó nhiều khi gây công đức, nó chưa vĩnh đoạn được tất cả lậu hoặc được. Thì ở đây quý vị sẽ học về cái bốn loại biến mãn sở duyên. Biến mãn tức là có khắp đó nha, có khắp ba thời, có khắp các nơi, có khắp các tướng, có khắp trong các nhân duyên, có khắp trong các pháp hữu vi, có khắp trong các pháp vô vi, có khắp trong quả để cái gì thì nó gọi là biến mãn. Thì biến mãn này nó có hữu phân biệt, vô phân biệt, sự biên tế và sở tắc thành biệt. Tại sao gọi là hữu phân biệt, trong này có nói không? Không có nói. Thì bây giờ trong này tổ không nói sao, chắc mình học luôn này, mình không có nói. Thì bây giờ tổ nói thế nào? Nó gọi là hữu phân biệt ảnh tượng. Khi mà hữu phân biệt thì lấy cái gì? Giờ cái gì muốn hiểu cái này á, tại vì kia nó sợ nó chia cái biến mãn này để nó dùng pháp chỉ quán nó vào. Chương này nó gọi là chỉ quán sở duyên sai biệt ngôn, nói cái sự sai biệt của chỉ quán. Chỉ quán cái cảnh quán của cái cảnh mà sở duyên của thằng chỉ và sở duyên của thằng quán nó có sai biệt. Sai biệt đó là lý do là cái cảnh sở duyên nó khác nhau. Hai cái cảnh sở duyên, có một số cảnh sở duyên thuộc thằng chỉ, có một số cảnh sở duyên thuộc thằng bàn quán, có một số cảnh sở duyên là cùng thuộc chỉ và cùng thuộc quán có thể tu được. Thì thành ra trong này nói nữa, nó chia làm bốn này để phân biệt rằng cái cảnh sở duyên nào mình dùng quán, cái cảnh sở duyên nào mình dùng chỉ, cái cảnh sở duyên nào dùng cả chỉ quán song tu. Thì bây giờ nếu mà trong này nói là hữu phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh, cái cảnh mà sở duyên á nó có cái ảnh tượng mà để phân biệt được, thì nó thuộc về thằng chỉ hàng quá. Chỉ là bình vọng tưởng mà nó phân biệt được. Phân biệt á là phải dùng cái trí quan sát mới phân biệt. Nếu không có phân biệt á, nếu mà không dùng trí quan sát á, còn cái thằng chỉ á, nó định là một chỗ, nó không có phân biệt, nó không có cố nó phân biệt ra. Nó cái tâm vọng tưởng phân biệt nhiều quá thì mình dùng pháp chỉ để nó gom lại, nó không cho phân biệt nữa. Thành sở duyên mà hữu phân biệt ảnh tượng á, tức là mình là tại dùng thằng quán. Quán nó là quán sát, thẩm tra, thẩm xét. Thì phải lấy dùng thằng này so sánh thằng kia, coi thằng nọ, còn coi chừng chi ly chi tiết, phân biệt cái này cái kia. Thành ra cái này nó là hữu phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh á, thể tánh của nó á, thì nó thuộc về tỳ bát xá na. Còn nói về vô phân biệt ảnh tượng, tức là lúc đó là cái tâm bắt đầu từ gom lại, không cho phân biệt nữa, gom là một điểm thôi, chỉ biết nhất điểm mà không có phân biệt những điểm khác nữa. Tại vì mình học là chỉ là về nhất tâm bất loạn mà, tức là con có vọng ra nữa. Thì khi mình nói rằng cái cảnh sở duyên mà vô phân biệt á, để không còn phân biệt cái này và cái khác nữa, nhưng mà lúc đó nó chỉ biết một cái thôi, chỉ một cái này nên không phân biệt được nữa, thì nó gọi là vô phân biệt cảnh duyên sở duyên khác đó. Thì nó thuộc về là gì? Chỉ biết chung chung vậy đây rồi họ phân tích thêm. Còn bây giờ sự biên tế đó, sự biên tế tánh, trong kia này nó nói là gì đây? Đây là biên tế các pháp. Biên tế tức là biết được cùng tột, tận cùng tất cả các pháp. Tất cả các pháp mà nó bị học, bị học rồi là cái gì vậy? Hữu vi vô vi, hữu lậu vô lậu, danh sắc gì nữa, nhiều lắm mà không quên hết nè. Trăm pháp, trăm pháp nó có pháp vô gì, nó có sáu pháp vô gì nhỉ? Trăm pháp có pháp sáu pháp vô gì? Không, trăm pháp rồi nó có cái pháp vô gì, pháp hữu gì, không nó có pháp sáu pháp vô gì nhỉ? Tụ chung á thì nó thì tụ chung á nhất thiết biến cùng tận, tức là cái này nó nói là biết sự biên tế, tức là biết hết cùng tận hết tất cả các pháp. Đây á tức là biết hết cùng tận các quẩn xứ giới, lấy cái quẩn xứ giới làm sở duyên mà quán sát. Và cuối cùng là biết hết thế nào là quẩn, thế nào là xứ, biết cùng tận các quẩn á, thì mới biết rằng là ngã là giả quẩn, nó không có thật. Thí dụ như vậy, thấy không? Giới cũng vậy, xứ cũng vậy. Xứ là tất cả là do tâm tạo, nó không có thật. Thí dụ như vậy, thì biết cùng tận đó, đầu tiên là mình thấy rằng là chẳng hạn như giới thì cũng có 18, 18 này là nó do chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như thanh là duyên với sắc trần, duyên danh trần gì tùm lum ra. Nó đã biết tùm lum rồi phân tích ra sau này nó là cái thanh muốn có là nó phải duyên tất cả là cái hạn này 10 duyên mới thành. Mà duyên 10 duyên mới thành như vậy đó thì thực sự nó là y tha khởi, nó là không thật. Thấy không? Từ viên viên rồi cuối cùng thấy ra rằng là cái thanh nó tương ứng với Phật tánh, nó là duyên thành thật. Biết hết cái tận cùng biên tế như vậy đó. Lấy cái sở duyên đó mà quẩn xứ giới để mà mình quán xét thì biết được hết tất cả các pháp biên tế sở duyên. Thì thật sự ra quẩn xứ giới nếu mà bên nguyên thủy nó thuộc pháp vô vi không à. Như qua đại thừa đó thì quẩn xứ giới nó bản chất nó là pháp vô vi luôn. Nó tức là không luôn. Thì rồi biết hết cùng tận cái sở duyên này thì nó lấy tất cả các pháp làm chỗ sở duyên thì nó gọi là biết hết biên tế. Sự biên tế sở duyên cảnh sự thì muốn thấy được các sự từng tụng biên tế của các sự thì phải lấy một cái gì đại diện cho sự để mà quán đó, đại diện tất cả nhất thiết sự hay nhất thiết pháp mà sư quý học rồi đó thì gồm có cái gì, gồm có danh sắc ha. Trong danh sắc đó, nó bao gồm là quẩn xứ giới, nó bao gồm cả danh sắc thì sự biên tế tức là quẩn xứ giới hay là danh sắc. Còn nếu mà quán động nữa thì hữu di vô di hay là gì đó cũng được. Như đại khái trong này mấy tổ ông luận là ông nói chung là quẩn xứ giới. Nhưng mình học biết là nhất thiết sự rồi, hồi xưa mình học rồi đó, thì 100 pháp nó cũng là nhất thiết sự luôn. Thì biết cùng tận hết cái đó, lấy cái làm cảnh sở duyên mà biết, càng như bây giờ 100 pháp mà biết hết đó, thì mình thành tựu cái gì? Thành tựu pháp tức tông. Thành tựu tông lấy đặt tên cơ thể 100 pháp ha, mà biết cùng tận hết cái đó thành tựu tông. Còn bây giờ mình biết cái quẩn xứ giới mà biết cùng tận đó thì mình thành tựu được cái pháp nguyên thủy. Nguyên thủy lấy cơ bản làm quẩn xứ giới này. Nếu mà quẩn xứ giới mình biết theo cái lối mà khắp không á, mình biết cùng tận cái pháp về Bát Nhã. Bát Nhã nó cũng nói quẩn xứ giới này thôi, nhưng mà nói về tánh không. Thì nó nói là lấy cái đó làm cảnh sở duyên, tại vì cái này nó bao gồm tất cả các sự. Bây giờ các sự bây giờ mình lấy cái bàn cái ghế mình quán biết cái nào mới xong. Nó thiên nó triệu hết cái bàn, cái ghế rồi, cái bình gì quán được. Thành chỉ lấy 18 cái pháp mình thôi. Ha, mấy cái này nó quán cho thành. Sở tác thành biện sở duyên có nghĩa là sao? Sở tác thành biện sở duyên tức là mình nương vào cái sở duyên đó mà mình thành tựu được cái quả vị, tức là cái việc làm của mình nương vào cái quán sở tác, tức là cái tác pháp mà mình nương vào cái cảnh mình quán đó, là cảnh sở duyên đó. Cái tác pháp đó là pháp chỉ hoặc là pháp quán, mình nương vào pháp chỉ và pháp quán đó, hay là mình tu á mà mình thành tựu, tức là nó gọi là sở tác thành tựu. Thì sở tác thành tựu nó biến thành cái gì? Nó biến thành một cái cảnh nó gọi là quả. Chẳng hạn bây giờ quý vị nương cái gì đó với vị tu, với tu họ thì mới vụ gì thành tựu được cái pháp đó thì mới vừa đạt được cái quả. À, cái quả cảnh đó thì nó gọi là sở duyên cảnh của sở tác thành tựu. Chẳng hạn như bây giờ quán các pháp sơ thiền đi, quán các pháp sơ thiền hay mình đắc hết cái tâm mà ly trừ hết các dục của các cõi dục đi thì mình đắc được cái quả, nó là quả sơ thiền. Quả sơ thiền thì sơ thiền đó, nó là chẳng là một cái cảnh, nhưng mà lúc đó thì nó thành ra là sở tác thành tựu sở duyên cảnh. Thì lúc đó cái tâm họ nó là an trú trong cái cảnh sơ thiền, thấy không? Họ nhập tâm ma địa trong cảnh sơ thiền thì đó lặng là một cái sở duyên cảnh. Nhưng mà sở duyên cảnh nó trong cái sơ thiền đó là cái cảnh không có các dục của các hữu lậu. Lúc đầu thì họ quán các pháp dục, họ thấy các pháp dục là ô nhiễm là khổ, họ bỏ đi, họ không tu nữa, thấy không? Họ loại từ thì lúc đầu họ loại hết cái đó thì cái tâm họ tương ứng với cái sơ thiền, tắt được cái sơ thiền thì cái là sở tác do quán các dục mà ly yểm ly các dục ở cõi dục, tắt được sơ thiền thì sơ thiền nó gọi là sở tác thành tựu sở duyên đó. Thì khi mà họ muốn an trú trong sơ thiền thì họ bắt đầu là họ mới lấy cái quán cảnh mà sơ thiền, cái tướng an lạc trong cảnh sơ thiền đó, họ an trú trong đó thì họ sẽ ở trong cái sơ thiền hoài. Thì cái sơ thiền mà họ an trú á là cái quả họ cảm nhận được do họ thành tựu cái pháp duyên ở dưới này. Thành ra quý vị mà nó nói là chẳng hạn sau này quý vị tu mà đắc cái thiền rồi quý vị mất, nhưng được thiền mất mà quý vị trở lại không được là cái lỗi là quý vị không biết cái sở tác thành tựu sở duyên này để quý vị an trú lại. Thì như giờ mình nói cái này dễ nè, giờ mình nấu cái bánh ha, tạc hàng ngon quá, không? Tức là giờ mình thành tựu được là làm cái bánh đúng cái chất lượng, cộng như vậy nướng nấu như thế nào, nhồi bao lâu nó mới thành tựu cái sở duyên đó. Thì giờ nếu mình không nhớ hết các điều kiện để mình trở lại cái đó thì mình ăn không có được nữa. Thành ra cái điều kiện mà giữ được cái sở duyên của cảnh sơ thiền, để sau này mà mình bắt cái người muốn vô được đó là mình phải ghi chú lại hết, ghi chú lại tất cả điều kiện mà mình đạt thành trong giai đoạn mà mình đi, để mình cứ mà nhặt được cái quả gì đó vô cảnh sơ duyên đó thì sau này mình tất cả các pháp duyên sanh mà, thấy không? Bắt đầu sau này mình muốn vô được cái cảnh đó thì mình mới là tạo lại những cái duyên ở dưới, giống như vậy. Cũng như hồi xưa mình ghi vậy bao nhiêu, bây giờ khi mình vô được đó thì vô được tương ứng với cái cảnh sở duyên đó đó, thì cái tâm mình á, mình đã hưởng được mùi vị đó rồi thì mình biết mình vô được đó. Cũng như sau này mình ăn là cái bánh đúng ngon như vậy thì mình biết rằng phải rồi, thì cái lúc biết phải rồi đó thì cái đó tức là thành tựu sở duyên cảnh chỗ đó đó, thì lúc đó mình ăn trú cái đó chứ mình không đi nữa. Chứ mà còn nếu tại vì mình chưa vô thì mình không biết cái chỗ đó làm sao ăn ngon cái nào mà không biết, như tại có ăn rồi thì nó biết lúc đó thì ăn trú. Nhưng mà muốn ăn trú được phải biết tất cả phải duyên sanh thì mình làm cái đó để sanh ra. Thành ra nhiều khi sau này mà ví dụ có những người họ vô được định họ như kia đó, mà họ mất họ vô họ không được đó, là họ bị những cái lỗi là họ quên rằng định bản chất nó là không, nó không có thiệt, nó chỉ do duyên và hợp mà nó sanh à. Thành ra thở như tôi có cái định này là bao nhiêu cái duyên này nó sanh ra. Thành ra được khi mà vô được rồi đó, thầy Mãn Tổ thường nói dạy là khi mà ra định á, mình cảm thấy rằng cái cảnh này là cảnh sơ thiền, mình nghĩ gì phải ghi chú là hết. Ví dụ là ngày hôm nay tôi ăn cái gì, tôi mặc cái gì, ở trong trường hợp nào, tôi ngồi hướng đông hướng tây, tôi ngồi tư thế nào, tôi bận áo gì màu gì, tôi đốt nó nhang gì ghi hết. Thì ngày hôm trước là cái gì nó là bao nhiêu ngày, nó ghi được bao nhiêu duyên thì càng tốt. Sau đó tôi muốn trở lại tôi tạo những duyên trống như vậy là tôi sẽ từ từ tôi vô được. Có thể thiếu nhiều lắm, tại vì nó nhiều cái nhân duyên nó di truyền, nhưng mà mình ghi được càng nhiều thì cái điều kiện cái nhân duyên nó tạo thành cái sự thiền nó càng dễ. Thì cái nhân duyên đó bắt đầu là cái pháp do duyên sanh tạo rồi, khi mà tôi vô được, nhưng mà tôi biết đây là sơ thiền, là khi này là tại vì tôi đã hưởng quả gì sơ thiền rồi, thành ra khi nó vô được cái đó, đó là thành tựu sơ thiền cảnh. Tôi biết thì tôi trú cái tâm tổng luôn, cái đó thành định á, định cảnh, thấy không? Cái chỗ đó cái tâm tôi trụ vô luôn, tôi không cho nó cái duyên nào vô nữa. Và lúc mà chưa trụ đâu thì tôi dùng cái duyên này dùng dẫn kia, cho tôi ngồi tôi thấy tôi xây lại một chút ha, cái hay đốt cái mùi hương khác một chút, ví dụ đại khái vậy ha, hay cái tâm tôi giữ được một đó một chút hay đại khái gì phải không? Và khi mà tôi vô được rồi đó thì tôi an trú luôn trong cái sở duyên đó luôn, thì tôi vô trong cái sở duyên cảnh đó, tức là thành tựu sở duyên cảnh thì nó sẽ vô trong cảnh sơ thiền luôn. Tôi khi mà tôi an trú trong thì tôi không để có duyên nào vô khác nữa nha. Nếu mà tôi để duyên khác nào vô nữa thì cái sơ thiền nó sẽ mất. Là tại vì cái pháp do duyên sanh thì thêm một cái duyên nữa cảnh sơ thiền nó sẽ biết. Đó, là cái chỗ này là như vậy. À, thì nó nói chung về cái danh từ chung, còn nói về danh từ riêng á thì nó nói như thế nào? Khi nào mình nhìn trong cái ảnh tượng, nó gọi là hữu phân biệt á, hữu phân biệt cái ảnh tượng á, khi nào cái sở duyên của cái pháp chỉ quán á, sở duyên mà của ảnh tượng đó, ảnh tượng trong cảnh giới chỉ quán đó, mình có một cái tác ý, tức là mình có làm một cái để tác ý, tức là mình có tạo thành một cái ý tưởng, mà trong ý tưởng đó có muốn hiểu rõ cái đề mục đó, cái cảnh sở duyên đó, thì nó gọi là hữu phân biệt. Thì phân tích cho kỹ, tại vì phân biệt đó nó nghĩa là liễu giải. Phân biệt thì bắt đầu phải là hiểu nó cái này khác cái kia ra sao, cái kia khác cái nọ ra sao. Thành văn từ trong này mà thầy Trí Quang dạy đó là tác ý thắng giải, nhớ nha. Vậy coi trong này chú thích 33 đó là đối cảnh, tức là đối tượng phân biệt của mình á, tức là ảnh tượng cho mình dương vào đó, do tác ý thắng giải khởi một cái ý muốn hiểu rõ nó, giải rõ nó một cách minh bạch rõ ràng. Thắng là thù thắng, mà muốn giải rõ nó một cách minh bạch rõ ràng là phải có cái sự phân biệt đối chiếu cái này và cái kia ra sao cái nọ, dùng cái tâm của mình thì mình quán sát, mình bắt đầu kia thì mới liễu rõ giải nó được. Đây là do tác ý thắng giải, thì nó gọi là khi mà có cái tác ý thắng giải đó là muốn hiểu rõ, muốn minh bạch, muốn giải thích cho minh bạch rõ ràng, dùng óc phân biệt nhị nguyên, so sánh chọn lựa, tìm tòi suy ngẫm quán sát, nhờ những cái đó mà biết được cái sự đó, thì cái đó nó gọi là thắng giải, tác ý thắng giải. Tác ý thắng giải như vậy đó thì cái đó thành cái pháp đó, nó gọi là cái pháp phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh sự. Thì cái đối tượng của quán là vậy đó, đối tượng của quán thì cái gì phải có là suy ngẫm, tầm từ, tầm tư, thẩm xét, thắng giải, hiểu cho nó rõ. Chẳng hạn thằng là pháp quán là quán chân lý, quán đạo lý đại khái gì đó. Chẳng hạn như muốn tánh không là phải suy ngẫm quán xét, so sánh cái không này với không khác, cái bao nhiêu loại không, không này không kia là sao, cái không nào là đúng, cái không nào là sai, thí dụ vậy đó. Phân tích cùng cực cho hiểu rõ cái không cho chân thật, Khi mà rõ ràng, mà hiểu được rõ ràng thì nó gọi là tính giải tin mà hiểu rõ và phát được lòng tin. Còn cái này thắng giải tức là chỉ nói hiểu rõ thôi, chứ chưa chắc đã tin. Thắng giải cái cảnh giới sở duyên đó thì nó gọi là hữu phân biệt. Cái này đó là sở dĩ mà mình dùng cái gì phân biệt, dùng cái gì phân biệt. Cái gì phân biệt đâu, gì học cũng gì thích rồi, cái dùng cái gì phân biệt. Dùng cái ý phân biệt, đúng rồi. Cái ý thì nó phải nhờ là cái gì? Thì ý là ý thức rồi, còn gì nữa? Cái ý là bây giờ mình nhờ năm cái nhãn y tỷ thiệt không? Nhận thức thì nó mới phân biệt được. Mà nhãn y tăng thức tại sao nó sanh ra? Do cái nghiệp mà nó sanh ra. Cái nghiệp nó sanh ra cho mình, con mắt mình nhìn bao nhiêu loại cảnh, cái tai mình nghe được bao nhiêu âm thanh. Cái tai mình chỉ là sờ mó được bao nhiêu cảm giác thôi. Trời nóng quá mình tai mình không cảm giác được, lạnh quá tai mình cũng không cảm giác được. Nó cỡ bao nhiêu cỡ lạnh, bao nhiêu cỡ nóng vậy thôi. Đó là cái nghiệp nó sanh ra. Mà thành ra những cái đó đó, nó đều do là do dùng ý, dùng ý rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó đều thuộc về cái nghiệp của thế gian hết á. Nên cái khi mà dùng cái hữu phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh sự này nè, sở duyên cảnh này đó, dùng cái sở duyên cảnh mà có phân biệt này nè, thì nó không phải là cái chân lý. Tại vì mình toàn là dùng cái nghiệp của thế gian để mình phân biệt không à, mà không có cái đó phân biệt không được. Nó một cái nghiệp thế gian làm sao mà là cái chân lý được. Cái nghiệp mình nó bị hạn cuộc rồi, nhưng cái mắt mình chỉ thấy phía trước không thấy được phía sau. Khi qua vách tường là không có thể thấy được, mà cái loại khác nó thấy được hết. Ví dụ vậy. Cái tai mình cũng vậy, nghe được âm thanh bao nhiêu đó, con chó hay là con dơi nó nghe những âm siêu âm thanh mình nghe không được. Thấy không? Rồi mình nghe cái âm thanh nó có hàng có như vậy mà mình nghe không được, mình cho là không có âm thanh. Thành ra cái dùng cái những cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, mà dùng cái phân biệt đó đó, dùng cái sở duyên cái đó để mà mình phân biệt á, thì cái đó nó gọi là thuộc về cái thế gian tác ý, nó không phải là xuất thế gian tác ý nha. Tác ý là của thế gian tác ý, nên thắng giải này là thắng giải thuộc về thế gian pháp. Nhớ hồi nãy mình nói là thắng giải tác ý, trong này đối cảnh là thắng giải tác ý nè. Thành ra cái hữu phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh tự này đó, thường thường là đa số là hướng về cái thế gian tác ý. Nhưng mà trong cái thế gian tác ý này đó, nó mới hiểu được cái chân lý thì cũng có thể hiểu. Nhưng mà chấp vào cái nghiệp mà cho nó là cố định thì mình chết. Còn nương vào những cái mắt thấy tai nghe gì đó mà mình từ từ mình hiểu được cái chân lý, và nhờ đó mình hiểu được cái khổ, nhờ hiểu cái vô thường đó, thì mình hiểu được cái xuất thế gian đạo lý. Nhưng mà đa số cái tác ý này nó thuộc về thắng giải tác ý, do cái hướng vào thế gian. Nhưng đa số của nó là thường thường là nó không có là chân lý, thường thường nó là không là chân lý. Thành ra nhiều khi mình phải nắm rõ. Chẳng hạn như bây giờ người ta cũng dùng cái pháp thiền minh sát vậy, mà cái thiền minh sát họ cuối cùng họ ngộ được chân lý vô thường. Còn mình thiền minh sát mình cứ thấy phòng xẹp mà mình thấy hoài mà không thấy ngộ chân lý vô thường, là mình chấp vào cái đó là chỉ có cái tướng phòng tướng xẹp của cái thế gian pháp thôi, là mình tật. Nhờ cái biến diễn của thế gian pháp mà ngộ được cái chân lý xuất thế gian thì mới trúng. Thành ra các pháp coi chừng cái tâm mình tật một chút nó chặt thuốc rồi. Cũng như Phật nói là cái pháp bản chất không có, nhưng mà ta giả lập ra các pháp thế gian ra mà để nói cho người, để người hiểu được cái pháp xuất thế gian. Còn mình là giả lập pháp thế gian, mình chấp cứng vào pháp xuất thế gian luôn thì cả đời mà đi hoài nó cũng có gì hết á. Còn vô phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh sự á, vô phân biệt ảnh tượng cái duyên cảnh sự á, thì nó có một cái đó gọi là tất cả các pháp tận sở hữu tánh, tức là tận cùng cái tánh của tánh mà cái pháp bản chất của pháp có, tức là họ thấy tận cùng cái tánh của bản chất của pháp như vậy. Còn hay hoặc là nó còn gọi cái thứ hai, nó gọi là như sở hữu tánh, cái tánh đó chơn như của tất cả các pháp. Thành ra vô phân biệt trí này đó, nó không còn, nó dùng cái vô phân biệt trí để nó đi vào vô phân biệt ảnh tượng, tức là có ảnh tượng đó mà không còn phân biệt nữa, thì bắt đầu đi từ từ được cái tận sở hữu tánh của các pháp. Trong quẩn xứ giới này, nương vào, mặc dầu mình nương vào các ngũ quẩn, nương vào các 12 xứ, nương vào 18 giới là tất cả các pháp để mình quán, nhưng mà mình tận được cái sở hữu tánh của các quẩn bản chất là không, tận tánh của nó, đi vào tận cùng tánh sở hữu của nó, tận cùng tánh sở hữu của các giới, thầy thì thấy nó là vô phân biệt, nó là không. Nhờ quán sát cái sở duyên mà vô phân biệt, sở duyên phân biệt vô phân biệt này là cái chân lý. Nó nói là cái kia là do thắng giải tác ý ở trên á, hữu phân biệt là do thắng giải tác ý, tức là tác ý đến cách không hiểu rõ. Còn cái do cái này đó là do chân thật tác ý, tức là không có dùng cái trí, do cái nghiệp của mình nữa, mà quán sát nó nữa. À, như mình cho cái chấp ngã của mình quán sát nữa, do cái mắt mình thấy như vậy, vậy mình cho như vậy, hai cái tai mình nghe mức độ âm thanh như vậy, mình cho như vậy. Mà do chân thật tác ý, tức là tác ý đúng theo cái chân lý, tức là để cho nó xảy ra tự nhiên rồi quán sát tự ngộ được cái chân lý. Cái kia là do thắng giải tác ý, còn cái này là do chân thật tác ý. Cái này nói nè, không phân biệt là đối cảnh do tác ý chân thật. Do tác ý chân thật đó, từ từ mới thấy được là tận sở hữu tánh của tất cả các pháp, mới thấy rõ rằng là quẩn xứ giới bản chất nó là không, tận sở hữu tánh của tất cả cái đó. Rồi nương vào chân thật tác ý mà biết được chân lý, nó gọi là thấy được cái như sở hữu tánh. Cái kia là tận sở hữu tánh, thấy cái này cái như sở hữu tánh, tức là cái tánh sở hữu của chân như. Tánh sở hữu chân như này tức là 16 hành tướng của Thánh Đế. Tất cả các hành vô thường, khổ não, vô ngã, tất cả các pháp là không, vô nguyện, vô tướng. Thì cái này nó gọi là như sở hữu tánh. Cái tánh chân như của tất cả các pháp sở hữu là cái pháp vốn có đó. Cái pháp vốn có bản chất nó là vô tướng, vô nguyện, niết bàn tịch tịnh. Tất cả các hành, tức là tất cả các hành tướng đó, bản chất là vô thường, khổ, vô ngã, vân vân, chân như Phật tánh, ví dụ như vậy. Thì nó gọi là vô phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh sự. Tức là nếu mà lấy cái những cái đề mục này, cái cảnh sở duyên này, chẳng hạn như là tất cả các hành vô thường, tất cả các hành là vô ngã, các hành vô khổ, trang 18, cái thanh 16 cái hành tướng của cái tứ diệu đế, chẳng hạn như là đạo tỉnh diệt ly của đạo đế, bốn hành tướng của đạo đế, khổ không vô thường vô ngã là bốn hành tướng của khổ đế, ví dụ như vậy đó. Tập nhân để bốn hành tướng, mỗi cái có bốn hành tướng, cộng lại tất cả là 16 hành tướng. Lấy bốn hành tướng đó mình quán á, mình làm cái cảnh sở quán của mình á, thì nó gọi là vô phân biệt ảnh tượng sở duyên cảnh sự. Bốn hành tướng này bản chất nó là chân lý, nên cái nào nó cũng có hết trơn á, nó không có thể phân biệt được. Có cái bàn nó cũng vậy thôi, nó cũng vô thường, cái ghế nó cũng vô thường, cái nhà nó cũng vô thường, thành nó không có phân biệt, nó giống nhau hết á. Thì nó gọi là đây là chân thực tác ý, tác ý đúng theo chân lý. Nên ở đây là nó nói về cảnh sở duyên. Không có, nhưng mà nãy giờ nghe lùa bô chưa. Lùa bô về nhé, ôn lại đi. Tại vì sao nó mới hiểu mấy cái đó, rồi sau này mới biết tại sao nó dùng cái pháp nào, nó vô cái cảnh nào nó làm. Một ông tổ là ông nhìn ra một cái phương diện, thấy không? Hồi nãy như phương diện đầu thì nói về dùng cái chỉ quán, còn cái này nó nói về cái cảnh. Cái là cái cảnh xuất thế gian và cảnh xuất thế gian là vô phân biệt, mà cảnh thế gian nó là cảnh phân biệt. Để cho anh biết rằng mà mình muốn vô được cái chẳng hạn như bây giờ cái xuất thế gian này phải là dùng cái sở duyên là vô phân biệt để mình vô, chứ không thể là dùng cái phân biệt được. Cái phân biệt đó là cái cảnh của nghiệp. Ví dụ mình biết gì đã biết phân biết có rõ để xem mình biết cái cảnh sở duyên nào mình quán, không có gì hết trơn á. Thành ra phải chia ra cái cảnh sở duyên. Tại đây là quán cảnh mình nắm cho vững, thì cái tướng năng quán thì mình mới biết là mình đặt cái tâm năng quán mình vào đầu. Còn nếu mình biết không vững mà đặt lơ mớ là mình đặt tật là cái pháp nó đặt. Cái pháp thay vì cái pháp giải thoát nó thành ra cái pháp sanh tử. Nó quan trọng á, thành ra phải nói tới nói lui. Rồi tôi coi nhiều ông tổ thì ông luận theo lối theo cái hình thức này, ông tổ thì luận theo hình thức kia. Thế là mình phải nói ra hết, rồi quý vị hiểu được bao nhiêu thì hiểu thiệt á. Mỗi ông tổ ổng có lý luận tùm lum là nhiều lắm. Thôi giờ tạm tới đây đi, kỳ sau nói thêm cái sự biên tế. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
thân a ca mâu a ni a phật.
Biết là cái sở duyên á thì nó có tất cả là có bốn loại: biến mạng sở duyên, tịnh hạnh sở duyên, thiện xảo sở duyên, tịnh giới sở duyên. Trong cái quyển này á, Giải Thầm Mật Kinh á, thì nó chỉ dạy cho quý vị là biến mạng sở duyên thôi. Biến mạng sở duyên á thì có tất cả là bốn: là hữu, phân biệt, ảnh tượng, sở duyên, cảnh sự. Cái này là đối tượng của quán Tam Ma Bát Đề, thì bắt Sa Na. Vì vấn đề muốn có phân biệt thì phải dùng quán nó mới có thể phân biệt được. Hay là vô phân biệt, ảnh tượng, sở duyên, cảnh sự, đây là đối tượng của chỉ. Thì cái chỉ đó thì cái tâm phân biệt nó phải mất đi, nó chỉ có tập trung trong như một vấn đề thôi, nhất như thôi, nó bị mất đi. Do đó nó thuộc về đối tượng của chỉ, tức là tâm ma địa. Rồi sự biên tế, sở duyên, cảnh sự, thì sự biên giới cảnh sự, tức là đối tượng cả chỉ và quán. Nhờ tập trung trong các pháp, rồi dùng cái pháp quán để biết được tận cái tánh của các pháp, tận cái chân như của các pháp, nó gọi là tận sở hữu tánh, như sở hữu tánh của các pháp, tức là chân lý. Tận sở hữu tánh tức là chưa phải chân lý, nó chỉ là chẳng hạn như là tận về giới, tận cùng về quẩn, tận cùng về xứ, tận cùng về giới, biết tánh tận cùng của tất cả các quẩn xứ giới. Còn hiểu được cái chân như hay là như sở hữu tánh, tức là hiểu được các đạo lý, các